Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4567 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Trường ở huyện Phù Mỹ, ông Hoàng Trọng Hiếu ở thị xã Hoài Nhơn và bà Phạm Thị Minh Thư ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Văn Trường ở huyện Phù Mỹ hỏi các dự án đầu tư nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, việc đánh giá tác động môi trường được thực hiện như thế nào. Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30 Luật Bảo vệ Môi trường quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường cụ thể. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư nhóm 1 quy định tại khoản 3 điều 28 của luật này. Dự án đầu tư nhóm 2 quy định tại các điểm C, D, D và E khoản 4 điều 28 của luật này. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công, không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Điều 31 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ông Hoàng Trọng Hiếu ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, hồ sơ hưởng chế độ hưu trí gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu sau đây. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIVS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu, giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép. Quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về. Bà Phạm Thị Minh Thư ở huyện Tây Sơn hỏi, nếu tăng lương cơ sở thì mức thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế có tăng hay không và tăng như thế nào? Về vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về mức thanh toán trực tiếp cụ thể. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu thanh toán như sau. Trường hợp khám bệnh chữa bệnh ngoại trú thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh chữa bệnh. Trường hợp khám bệnh chữa bệnh nội trú thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trừ trường hợp cấp cứu, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá một lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. trường hợp người bệnh đến khám bệnh chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ trường hợp cấp cứu, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. Trường hợp người bệnh đi khám bệnh chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp khám bệnh chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh chữa bệnh nội trú. Như vậy, nếu tăng lương cơ sở, thì mức thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế sẽ tăng theo tỷ lệ tương ứng để bảo đảm tuân thủ các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4567 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục tiêu đề án gồm xây dựng nền hành chính tỉnh Bình Định chuyên nghiệp, đồng hành phục vụ người dân doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu động lực, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả. Đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là tại cấp cơ sở, trong đó lấy việc đổi mới phương thức thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức theo hướng chủ động phục vụ, đồng hành cùng người dân doanh nghiệp làm giải pháp trung tâm cốt lõi. Huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia vào các nhiệm vụ chung của công tác cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho người dân doanh nghiệp. Cụ thể, trung bình mỗi năm, cả tỉnh có 5.000 hồ sơ đăng ký khai sinh, 2.000 hồ sơ đăng ký khai tử và 1.000 hồ sơ đăng ký kết hôn do các cơ quan nhà nước chủ động thực hiện thay vì chờ người dân nộp hồ sơ đề nghị. Cải thiện nâng cao kết quả chỉ số CBAS, chỉ số PAPI của tỉnh. Cụ thể, phấn đấu kết quả chỉ số thành phần công chức thuộc chỉ số CBAS, chỉ số thành phần dịch vụ hành chính cấp xã thuộc chỉ số PAPI, cao hơn mức trung bình cả nước. Điểm chỉ số thành phần năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu kết quả chỉ số CBAS, chỉ số PAPI của tỉnh nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 3 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Điểm chỉ số tổng hợp năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2025, giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp xuống trung bình còn tối đa 15 phút một lượt giao dịch, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút một hồ sơ. Yêu cầu của đề án. Đề án phải được tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh dựa trên quan điểm, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Tại kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nội dung nhiệm vụ giải pháp phải đáp ứng các yêu cầu thiết thực, khả thi, hiệu quả và gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính đối với những nhu cầu mang tính thiết yếu trong đời sống của người dân và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đảm bảo sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đồng hành giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham gia thực hiện đề án vì kết quả chung của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân doanh nghiệp. Việc lựa chọn thủ tục hành chính để xây dựng giải pháp tổ chức triển khai thực hiện theo quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của đề án phải linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh để có sự bổ sung điều chỉnh trong kế hoạch thực hiện đề án hàng năm cho phù hợp. Đồng thời, phải có cơ chế giải pháp để theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả của việc tổ chức triển khai thực hiện đề án. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, ban quản lý khu kinh tế tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện theo đề án. Nghiên cứu chủ động phát hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị mình có thể áp dụng các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và mô hình của đề án này, Trên cơ sở đó, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án thông qua các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị địa phương như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương, phát hành tờ rơi, treo pano, áp phích tại trụ sở làm việc hoặc các địa điểm công cộng, thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị tuyên truyền hoặc các buổi tiếp dân, sinh hoạt khu phố. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính để triển khai các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của địa phương, quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các điều kiện cần thiết, hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định về phân cấp ngân sách để Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại đề án này. Lồng ghép việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ đề án này trong báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ của đơn vị theo quy định. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.